Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa ba'd. Thì bữa nay chúng ta vô cái hadith số 24. Thì hadith này nó hơi dài thì sẽ không học theo cách cũ. Tức là cách cũ đó chúng ta đọc cái nguyên văn hadith đó chúng ta đi vào phân tích. Thì vì chúng ta bỏ cái bước đầu tiên không đọc nguyên văn hadith mà chúng ta đi thẳng vào phân tích. Và đọc tới đâu và phân tích tới đó chứ không đọc trước cái hadith. Cái hadith này nó hơi dài. Và cái hadith này đó là cái thể loại hadith khác với những thể loại trước chúng ta đã học. Hadith này được gọi là hadith al-Kursi, là hadith Allah subhanahu wa ta'ala nói thẳng trực tiếp với Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Và cái sự khác nhau giữa cái hadith Kursi với Quran nó như thế này là có một số vài điểm khác nhau. Trước tiên là nói về điểm chung là Quran với hadith Kursi là lời phán của Allah subhanahu wa ta'ala, được Allah ta'ala phán xuống đưa cho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Đó là điểm chung của hai cái Quran và cái hadith Kursi. Tất cả đều là lời phán của Allah hết, trực tiếp từ Allah ta'ala xuất ra. Cái sự khác nhau, Quran á là được qua truyền trung gian từ Jibril alaihi salam. Còn hadith Kursi là được đưa xuống trực tiếp với Nabi sallallahu alaihi wasallam, không qua trung gian. Còn cái hadith còn Quran á là chúng ta đọc mỗi từ mỗi chữ chúng ta được cái ân phước của nó, giống như mỗi một chữ cái của nó là chúng ta được một nhân, mỗi chữ cái là một tờ, một chữ cái nhân lên cho 10. Còn hadith Kursi không được như vậy. Và khác nữa là Quran là chúng ta đọc để chúng ta hành lễ Salah, còn hadith Kursi không dùng để đọc trong hành lễ Salah. Còn Quran á là chúng ta được phép đọc khi chữa bệnh này kia, còn hadith Kursi thì nó không được như thế. Và Quran á là nó được Allah subhanahu wa ta'ala bảo vệ nó, tránh khỏi mọi sai lầm, tránh khỏi mọi hư bị thay đổi, tránh khỏi mọi sự chỉnh sửa của con người. Là nó là từ Allah ta'ala mà khải như thế nào và tới ngày kia mạch nó sẽ vẫn còn như thế. Allah ta'ala khẳng định ngài đã bảo sẽ bảo vệ nó. Còn hadith Kursi thì lại khác. Hadith Kursi cũng là lời phán của Allah ta'ala nhưng bị con người thay đổi, bị con người chỉnh sửa, bị con người thêm bớt và bị con người bịa đặt nữa. Cũng có số hadith Kursi nhưng mà họ bịa đặt, họ cho rằng Allah ta'ala phán thế này này, đó là nó dốc. Không phải nó dốc cho Nabi mà nó dốc tới Allah subhanahu wa ta'ala. Còn Quran, Quran á là không được phép dùng ý nghĩa nó để nói chuyện với người ta. Giống như chúng ta muốn nói về Quran, nó sẽ là phán như thế này mà chúng ta không dùng nguyên văn Ả Rập mà chúng ta dùng ý nghĩa của nó để chúng ta nói, đó là ulama không cho phép. Tại phải dùng, chúng ta trước tiên là phải nói lại cái ý cái Quran, sau đó chúng ta dùng giải thích lại cái ý nghĩa như thế nào đó. Tại chúng ta nói nếu Allah phán thì Allah không phán một ý nghĩa khác ngoài chữ Quran thôi, ấy bằng tiếng Ả Rập thôi, sau đó chúng ta giải thích lại như thế nào đó. Còn về hadith thì tất cả ulama thống nhất đồng ý cho phép chúng ta dùng ý nghĩa hadith chúng ta nói chuyện. Giống như nói Nabi Sallam nói ý nghĩa như thế này thì được phép. Thì đó là một số đặc điểm khác nhau giữa Quran và Sunnah, hay giữa Quran và hadith Kursi. Còn một điểm nữa là Quran, Quran được truyền một cách liên tục và liên tiếp, mọi người đều biết được cái đường truyền của nó. Tức là đường truyền, nếu kể cả ngày hôm nay cũng vậy, nếu mà ngày hôm nay mà người nào học chuyên về môn Quran đó thì cái người đó sẽ thuộc được một cái đường truyền từ thời của ông thầy của họ cho đến thời của Nabi sallallahu alaihi wa sallam, được truyền một cách liên tiếp từ người này đến người này, người này người này người này cho đến cuối cùng là Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Một đường truyền là liên lạc với nhau, là mạch lạc liên tiếp nhau, không bị đứt quãng, không đứt khúc bất cứ lúc ở đoạn nào hết. Còn hadith Kursi thì không được như thế em. Và điểm nữa là Quran theo câu ra chứ, theo câu đúng nhất á là không được phép chạm đến Quran ngoại trừ đã có nước vụ tụa. Tức người bị không có nước vụ tụa là không được phép đụng tới nó. Đó là câu đúng nhất trong giới ulema, có khilaf với nhau nhưng câu đúng nhất là câu đó, hay là câu gì, câu đó là câu được mọi người áp dụng nhiều nhất. Còn hadith qudsi thì lại khác, chúng ta được phép cầm đến nó như thế nào cũng được, trong tình trạng nào cũng được. Và Quran, Allah subhanahu wa ta'ala thách con người đem đến một cái Quran giống như Quran Al-Salah Đà Mật Khải, hay là đem đến 10 chương kinh giống như trong chương kinh Al-Salah Đà Mật Khải, hoặc chỉ đem đến một chương kinh duy nhất giống như trong Quran Đà Mật Khải, mà con người bất lực không thể làm được, đem đến như Quran. Còn hadith thì con người mà thì Al-Salah không thử thách gì, không có hadith Qudsi Al-Salah không thử thách gì. Thì cái đó là một số điểm khác giữa Quran và hadith Qudsi. Bây giờ chúng ta đi vào cái thẳng cái hadith. Đó là đầu tiên là chúng ta giới thiệu chúng ta về cái sự khác nhau giữa hadith và Quran. Bây giờ chúng ta đi vào phân tích cái hadith nó như thế này. Thì cái hadith này là hadith do một vị sahabat của Nabi sallallahu alaihi wasallam truyền lại. Ông ta tên là Abi Dhar Al-Ghifari. Ông ta nghe được Nabi sallallahu alaihi wasallam nói, và Nabi sallallahu alaihi wasallam lấy trực tiếp từ Allah ta'ala Nabi nói ngược trở lại. Thì Allah subhanahu wa ta'ala phán: Ya ibadi, inni haramtu adh-dhulma ala nafsi. Thì Allah ta'ala gọi: Ya ibadi, này hãy đám bầy tôi của ta. Thì đám bầy tôi của Allah ta'ala là rồm tất cả những người nào tôn thờ Allah ta'ala, thật sự tôn thờ Allah, hay là những người nào tôn thờ những cái hành động nào khác sai trái ngoài Allah subhanahu wa ta'ala, Allah gọi chung. Đây là một cái lời gọi chung của tất cả, không phân biệt người này không phân biệt kia, mà một lời gọi chung: này hỏi đám bầy tôi của ta. Nó không phân biệt. Nhưng mà nếu khi trong Quran hay là trong cái nào đó sallallahu ya ayyuhallazina amanu, này hỏi những người có đức tin, thì đó lại là lời gọi riêng, chỉ là gọi một nhóm người nhất định, không gọi tất cả. Thì trong đây lại là gọi chung: ya ibadi, này hỏi đám bầy tôi của ta. Inni haramtu adh-dhulma ala nafsi. Ta đã cấm bản thân ta, Allah subhanahu wa ta'ala tự cấm bản thân mình. Quả thật rằng ta cấm bản thân ta cái sự bất công. Allah ta'ala cấm bản thân mình không cho bản thân Allah ta'ala làm những điều bất công. Thì như thế nào gọi là bất công? Bất công là chúng ta làm cho một người nào đó không hưởng được những gì người đó xứng đáng được hưởng. Hoặc là chúng ta lấy đi những gì của anh ta. Hoặc là chúng ta đánh anh ta một cách vô cớ không có lý do. Hoặc là anh ta mắng chửi anh ta những điều không lý do, không có lý do gì. Thì đó là những cái sự bất công. Thì Allah subhanahu wa ta'ala cấm bản thân mình làm những cái điều bất công đó. Allah không có làm những điều bất công đó. Nhưng có câu hỏi: vậy cho Allah có khả năng làm bất công đối với con người hay không? Thì câu trả lời là có, nhưng không bao giờ xảy ra chuyện đó. Allah có khả năng nhưng sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó. Tại vì Allah ta'ala khẳng định trong thiên kinh Quran, trong suratul Kaf câu 49: وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Và thượng đế của ngươi Muhammad không bao giờ bất công với bất cứ một người nào hết. Allah khẳng định rằng là ngài không gây bất công đối với ai trên đời này hết. Nhưng mà ngài có khả năng. Nếu như hỏi ngài có khả năng không thì câu trả lời là có, ngài có khả năng. Nhưng mà không bao giờ xảy ra sự bất công, tại vì ngài khẳng định không bao giờ ngài làm điều đó đối với bất cứ một người nào. Trong Quran và trong hadith đều chứng minh được cái điều đó. Và Allah ta'ala phán tiếp: وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا. Và ta đã đặt để, và đã ấn, và đã quy định, và đã bắt buộc cái điều bất công đó là haram đối với các người. Tức là haram, không cho con người giữa người Muslim với người Muslim gây bất công với nhau. Thì Allah ta'ala không cho chúng ta, người Muslim với người Muslim gây bất công đó nha. Giống gì nếu gì là người chúng ta là những con người nhau, thì không được phép lấy tiền của người ta một cách vô cớ không có lý do, không được phép mắng chửi người ta không có lý do, không được phép làm những gì đó mà người ta không hài lòng. Thì đó là những cái sự bất công, thậm chí đối với con chúng ta, thậm chí đối với con chúng ta mà chúng ta bất công, ngày sau Allah vẫn lấy lợi cho nó. Và thậm chí đối với những người mà thân thuộc nhất chúng ta, giống như mẹ chúng ta, thì chúng ta cũng sẽ lấy lại nếu như người mẹ đó làm bất công đối với chúng ta. Thì tất cả, nếu mà người nào gây bất công đối với người khác thì ngày sau Allah sẽ lấy lại, nếu như người đó muốn lấy lại. Trừ khi người đó không muốn lấy lại thì Allah sẽ không lấy lại giờ dùm cho. Còn nếu người đó khẳng định muốn lấy lại cái sự bất công đó, chắc chắn là Allah sẽ lấy lại cho người đó. Không phân biệt là cái mối quan hệ giữa hai người đó gần hay là như thế nào, Allah sẽ lấy lại. Thí dụ như một người nào đó có hai đứa con hay là có ba bốn đứa con, mà người cha lại thương có người con gái Úc hay thương người con trai Úc nhiều hơn những người anh em khác trong gia đình. Tất cả mọi chuyện đều chiều theo đứa con đó hết. Và tất cả đồ đẹp hay là đồ mới hay là đồ chơi chỉ mua cho một đứa con thôi. Thì chúng ta hãy biết rằng đó là sự bất công đối với con cái. Tình thương chúng ta có thể thương nhiều thương ít, tại tình thương chúng ta không quản lý nó. Giống như là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói, cầu xin Allah là Allah, con tim cái bề tôi không quản lý được nó. Xin Ngài đừng bắt tội những gì bề tôi đã làm sai nó. Và Nabi đã thương Aisha nhiều hơn những người vợ khác của Nabi. Và Nabi đã đùa ai câu đùa ai hồi nãy. Thì cái tình thương nó nằm ở con tim. Chúng ta không quản lý được nó, chúng ta không kiềm chế được nó, chúng ta không kiểm soát được nó, thì Allah không bắt tội. Có thể thương một người này nhiều hơn thương người khác, nhưng về vật chất chúng ta tuyệt đối không được phép bất công. Nếu chúng ta có khả năng mua đồ chơi cho nhiều, cho hai đứa con, thì chúng ta phải hòa chịp mua hai đứa. Chúng ta có khả năng mua được hai bộ đồ cho mỗi đứa một bộ đồ, chúng ta hòa chịp phải mua cho hai đứa. Nếu như chúng ta mua cho đứa Úc, tại chúng ta thương nó nhiều, hai bộ đồ. Còn đứa kia chúng ta không thương nó, chúng ta chỉ cho một bộ đồ, thì đó là sự bất công. Ngày sau nó sẽ đòi lại, nếu gì nó đòi, Allah sẽ lấy lại trả lại nó, chúng ta sẽ trả cho nó. Hay là chúng ta binh đứa nhỏ, chúng ta đánh đứa lớn, thì đó cũng là sự bất công đối với con cái, Allah sẽ lấy lợi. Tại Allah Ta'ala nói qua cho anh chú hu bainakum muharraman, ta đã khẳng, ta đã ấn định và đặt để giữa các ngươi là sự haram, các ngươi không được phép bất công đối với nhau. Thì đối với bất cứ một người nào đó, chúng ta không được phép bất công. Và một hadith khác này bị Sallam nói adzul vulumat yawm al-qiyamah, cái sự bất công là sẽ che người đó, sự bất công sẽ là bóng tối che người đó vào ngày qiyamah. Sự bất công sẽ là bóng tối che người đó vào qiyamah. Nếu chúng ta bất công thì ngày sau sẽ nằm trên đầu chúng ta, nó che chúng ta, không có ánh sáng nào gọi chúng ta sẽ ở trong bóng tối của cái sự bất công của chúng ta. Thì chúng ta đừng bao giờ bất công đối với bất cứ một người nào hết, kể cả con chúng ta. Tình thương thì có thể thương nhiều thương ít, còn về vật chất là phải chia cho đều. Về tiền bạc hay về đồ chơi hay về cái gì đó là phải chia cho đều. Mua một, nếu chúng ta không có khả năng mua thì đừng bao giờ mua một bộ. Hay là không khả năng mua hai cái thì có thể gì, chúng ta có thể không mua, có thể mua cái gì đó rẻ hơn hay là phù hợp cho hai trai đứa. Và Allah Ta'ala phán tiếp: Ya ibadi, này hãy đám nô lệ của ta, kullukum dalun, tất cả các ngươi là những kẻ lầm lạc. Tất cả chúng ta là những kẻ lầm lạc, không có biết được đâu là chân lý để chúng ta bước, không biết đâu là ánh sáng để chúng ta đi. Thì Allah Ta'ala phán: Illa man hadaytu, ngoại trừ những ai đã được ta hướng dẫn. Trên đời này đó, có rất nhiều người và rất nhiều người, họ nghe rất nhiều về Sunnah, họ nghe rất nhiều về Islam, mà họ vẫn bỏ ngoài tai. Tại sao? Và có rất nhiều người, họ ở một nơi rất là xa, mà họ chỉ nghe được một điều rất là ít đơn giản về Quran hay về Sunnah hay về Islam thôi, mà họ mới nghe lần đầu tiên nữa, thì họ lại tin liền. Có rất nhiều người hỏi tại sao vào Islam, họ cũng không thể nào giải thích được tại sao tôi vào Islam, mà tại vì đó là chân lý thì tôi thấy tôi đi vào. Mà có rất nhiều người là đã bàn cãi và đã tranh cãi và đã tranh luận và đã đọc và đã tìm hiểu dài, rất là nhiều năm dài, mà họ vẫn chưa vào Islam. Thì Allah subhanahu wa ta'ala muốn dẫn dắt ai vào thì Ngài dẫn dắt, và Ngài muốn bỏ ai lầm lạc thì Ngài sẽ bỏ. Đó là nơi Allah. Thì chúng ta hãy thường xuyên cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala ban cho chúng ta sự chỉ đạo. Giống như Ngài đã bảo fastahduni ahdikum, các ngươi hãy cầu xin ta đi thì ta sẽ hướng dẫn cho các ngươi. Ngài muốn dẫn dắt ai thì Ngài dẫn dắt, Ngài muốn bỏ mặt ai thì Ngài bỏ mặt. Chứ không ai có khả năng hướng dẫn người nào đến chân lý Islam, không có khả năng. Không có người nào có thể kéo một người nào đó đi đến chân lý, mày hãy hành như thế này, mày sẽ là người Muslim, mày làm gì mày không, không thể. Người đó có thể làm nếu như đó sợ, nhưng trong lòng người đó không muốn và về nhà người đó sẽ không làm, thì chẳng có mang ích gì cho cái người làm theo hết. Thì cái câu chuyện điển hình giống như Abu Talib, bác ruột của Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ông ta đã là người biết chân lý như thế nào. Ông ta biết rõ Nabi Muhammad Sallam là người như thế nào, là người nói thật, việc làm thật, là Rasul thật sự của Allah Subhanahu Ta'ala. Nhưng cuối cùng ông ta không vào Islam, ông ta chết trên kafir. Thì Allah Ta'ala là người duy nhất trên đời này muốn dắt ai vào Islam thì Ngài sẽ dắt và ban cho nó chỉ đạo đến như Ngài. Còn Ngài muốn bỏ ai thì Ngài sẽ bỏ mặt người đó, tùy ý Ngài. Không ai có quyền đôi co với Ngài, và không ai có quyền nào mà tranh luận với Ngài, và không ai có quyền hỏi tại sao. Allah muốn làm sao tùy ý Ngài. Đó là quyền của Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì chúng ta chỉ có việc là hãy cầu xin thôi. Cầu xin Ngài thì Ngài sẽ ban cho chúng ta. Và Allah Ta'ala phán tiếp: Ya ibadi, kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. Tất cả các ngươi là những kẻ đối khác ngoại trừ những ai ta ban cho. Thì chỗ này nó có hai ý nghĩa. Thứ nhất, đối khác do chúng ta không có thức ăn. Do chúng ta không có thức ăn, chúng ta đói. Vậy nghĩa thứ hai, có thức ăn ngay trước mặt chúng ta ăn không được. Giống như người bị bệnh, thức ăn ngay trước mặt họ, họ muốn ăn đó, nhưng mà họ bị bệnh là liệt tứ chi đi, họ không thể ăn được. Trong khi chiếc ăn bài trước mặt họ, không ai đút họ ăn, họ ăn không được. Hoặc những người bị giam cầm, bị trói dính vào một cái cây cột nào đó, mà thức ăn để trước mặt họ, họ ăn cũng không được. Thì Allah Sala nói tất cả các ngươi là những kẻ đói, ngoại trừ những ai ta ban cho chúng được ăn. Thì chúng ta đừng bao giờ nghĩ thức ăn trước mặt chúng ta sẽ được ăn nó, chưa chắc. Đôi khi là sẽ bị một lý do gì đó, hay bị một cái điều gì đó làm cho thức ăn chúng ta nó không rơi vào chúng ta. Một cái thí dụ đơn giản, một người nào đó có tiền mua một cái bánh, là anh ta đang thèm cái bánh đó anh ta ăn. Anh ta nói rằng mình sẽ ăn hết cái bánh này. Nhưng mà khi anh ta chuẩn bị ăn thì con của anh ta nó súng bu lại, nó ba cho con ăn với. Thì không nỡ lòng nào ăn hết cái bánh một mình mà phải chia ra cho con. Hoặc là gì, mua rồi nhưng mà chưa kịp ăn, để đó, để chiều ăn, quên, một hai ngày sau bị hư, bị thối. Hoặc là gì, sẽ bị người khác ăn trước mình. Bởi vì Sahabat ngày xưa đó, họ luôn đặt niềm tin vào Allah Subhanahu wa Ta'ala một cách trọn vẹn và hoàn toàn. Kể cả cái sợi dây cột giày đó, khi mà họ đi giày mà giày họ bị đứt cong dây đó, thì họ cũng cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala cho họ một sợi dây khác để họ cột. Chứ họ không nghĩ rằng mình sẽ đi tìm được sợi dây đó trong nhà, tại trong nhà mình có. Thậm chí trong nhà họ có sẵn, họ vẫn không quên cái câu dua. Họ cầu xin Allah hai ban cho tôi một sợi dây khác để tôi cột vậy. Và họ đi tìm cong dây đó. Và cả muối ăn họ vẫn cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Chứ họ không tự phụ vào bản thân mình. Họ luôn đặt niềm tin trọn vẹn vào Allah Subhanahu wa Ta'ala. Đó là niềm tin thật sự của người mu'min. Thì chúng ta hãy luôn nhớ đến Allah Subhanahu wa Ta'ala trong mọi hoàn cảnh. Thì chúng ta hãy cầu xin Allah ban cho chúng ta được ăn no, ban cho chúng ta được mặc ấm, ban cho chúng ta những điều gì chúng ta muốn, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta. Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala nói trong Quran, thì chúng ta nghe dẫn chứng trong Quran, thì chúng ta sẽ biết được con người chúng ta có khả năng tạo ra cái bất cứ điều gì trên đời này không. Kể cả thức ăn mà chúng ta ăn hàng ngày, cơm có sẵn, thức ăn có sẵn, tiền chúng ta có sẵn. Vậy cho chúng ta là người tự tạo ra nó hay là Allah Ta'ala ban cho? Thì Allah Ta'ala hỏi phán trong Quran về chưa ở chương Al-Waqi'ah từ câu 58 cho đến câu 73. Afara'aytum ma tumnun. Há các ngươi nhìn thấy điều mà các ngươi đã sản xuất ra. Điều mà các ngươi sản xuất ra đó, điều mà chúng ta có thể làm ra nó đó. Giống như là chúng ta trồng lúa, trồng gạo hay là làm bàn, làm ghế, làm này kia đó. Allah Ta'ala há các ngươi nhìn vào những điều mà các ngươi đã sản xuất ra. Antum takhluqunahu am nahnun khaliqun. Chính các ngươi là người đã tạo ra chúng hay ta là đấng đã tạo ra chúng? Thì chúng ta đó, cái chỗ này muốn phân tích chúng ta biết, Allah Subhanahu wa Ta'ala nói rằng con người chúng ta có khả năng tạo và Ngài cũng là đấng đã tạo hóa. Vậy cái sự tạo hóa của con người chúng ta với sự tạo hóa của Allah Subhanahu wa Ta'ala khác nhau điểm nào? Có phải là vì chúng ta giống như một người thợ có khả năng cho ra sản phẩm của người ta, trong khi sản phẩm của anh ta trước đó nó chẳng là cái gì hết, nó chỉ là những cái vật liệu thôi, và một thời gian anh ta bỏ công bỏ sức ra cuối cùng thành lập cái sản phẩm, cái bàn, cái ghế hay là cái máy tivi hay là cái điện thoại hay là cái gì đó, thì đó những kỹ sư, những người thợ. Vậy chứ cái sự khác nhau giữa con người chúng ta tạo hóa với Allah Ta'ala tạo hóa như thế nào? Thì sự khác nhau như thế này, cái sự tạo hóa của Allah Subhanahu wa Ta'ala là tạo hóa từ không là gì, từ con số không chẳng có. Nó chẳng có trong nguyên thủy, Allah làm cho nó có. Giống như con người, chúng ta trước khi là một con người chúng ta chẳng là cái gì hết, chẳng là cái gì hết. Allah làm cho thành là một con người đầy đủ hoàn thiện giống như hiện tại bây giờ. Còn con người, tạo hóa con người thì lại khác. Tạo hóa con người là lấy từ cái nó có chuyển sang một vật thể, hình thể khác. Từ cái nguyên thủy nó có nhưng mà hình dạng nó khác, biến nó thành là một dạng khác. Cũng giống như sắt, nó chỉ là một đống sắt thôi, nhưng con người dùng cái trí tuệ của mình, dùng đôi tay của mình, dùng công cụ của mình, biến nó thành là một chiếc xe Honda, biến thành là chiếc xe hơi, biến thành là cái tivi, hoặc là những cái khúc gỗ nó là cái cây gỗ đứng. Con người dùng công, dùng sức, dùng trí tuệ của mình, dùng vật dụng của mình có được, biến nó lại thành một cái bàn, thành một cái ghế, thành một chiếc ghe, thành lại cái giường, thành lại cái nhà, hay thành những gì đó, thì con người mình chỉ có khả năng chuyển đổi hình dạng từ một vật thể nó có hình dạng này, chuyển qua một vật thể thành hình dạng khác. Đó là tạo vật của con người. Nhưng nguyên thủy mình nhờ vào những gì nó có sẵn. Tạo vật của con người là nhờ những gì nó có sẵn, chứ không thể nào mà từ không mà làm cho có. Không thể. Thì sự khác nhau giữa tạo vật của Allah và tạo vật của con người là như vậy. Thì con người mình dựa vào nguyên thủy nó có sẵn làm lại, chỉ đổi dạng đổi hình nữa thôi. Mà chúng ta nói mình là người tài, mình là người giỏi, mình là người thế nào? Không, Allah cho chúng ta mới được như vậy. Chứ mình không có khả năng gì thật sự như vậy, mà chỉ có Allah Ta'ala cho chúng ta. Thì Allah Ta'ala phán tiếp: Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Ta đã ấn định giữa các ngươi cái sự chết chóc, và ta sẽ không bao giờ bất lực khi làm cái chuyện đó. Allah Ta'ala sau khi đã tạo hóa ra con người rồi đó, thì Ngài để cho con người sẽ có một cái điểm cuối cùng, mà đó là cái chết. Mà Ngài không phải là đấng bất lực không làm được chuyện đó, mà Ngài thừa khả năng làm chuyện đó. Ngài sẽ cho người đó chết, thì chúng ta rồi sẽ chết. Tất cả chúng ta sẽ không có con đường nào đi ngoài trừ con đường đó. Không có nước nào bước ngoài trừ phải bước vào cái bước đó. Giống như có Ả Rập nó nói có một câu: cái chết nó là một loại thức ăn mà tất cả mọi người đều phải nếm đó. Cái chết nó là một loại thức ăn mà tất cả mọi người đều phải nếm đó. Ai cũng nếm nó hết. Là khi nếm nó rồi thì sẽ không còn nào tiếp tục sống được trên đời nữa. Thì Allah subhanahu wa ta'ala là đấng toàn năng, đấng toàn khả năng làm tất cả mọi việc gì Ngài muốn. Và Allah ta'ala phán nữa: لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. Và chắc chắn rằng các ngươi đã biết rằng cái lần tạo hóa đầu tiên đó là Adam. Thế tại sao các ngươi không ghi nhớ? Thì cái chỗ này nó có phân tích hơi rộng chút xíu. Là con người chúng ta đó, là con người chúng ta, những người vô đức tin đó, nó nói rằng là làm sao chúng tôi lại là những người được phục sinh trở lại sau khi chúng tôi đã chết. Tổ tiên của tôi làm sao sống lại được sau khi mà xương thịt của họ đã rã hết rồi. Nó đã không còn là cái cơ thể nữa, làm sao có thể sống được. Thì người Kafir nó nói như vậy. Và kể cả tụi Kuffar Quraysh nó đã nói với Nabi sallallahu alaihi wasallam thế, giống như Allah Ta'ala đã kể về câu chuyện, cuộc trò chuyện đó trong thiên kinh Quran. Thì Allah subhanahu wa ta'ala mới nói và mới phán lại, đáp lại cho những người đó suy nghĩ. Thì chúng ta nghe để mà suy nghĩ, và chúng ta có thể nói cho những người lại không công nhận, không tin rằng mình sẽ bị phục sinh. Thì Allah Ta'ala phán: Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idha huwa khasimun mubin. Chẳng lẽ con người lại quên đi rằng ta chính là đấng đã tạo hóa ra nó bằng cái giọt tinh dịch hay sao? Chẳng lẽ con người quên rằng Ngài đã tạo ra con người bằng giọt tinh dịch hay sao? Thì con người chúng ta được Allah Ta'ala tạo ra từ một tinh dịch của người nam, tinh trùng của người nam. Mà nếu như cái tinh trùng đó mà nó lỡ dính vô quần, vô áo hay dính ra ngoài đó, mà cái người bị dính sẽ cảm thấy hổ thẹn và xấu hổ. Cảm thấy rất là khó chịu nếu bị người ta phát hiện mình dính tinh trùng lên người, lên quần áo của mình. Một điều xấu xa, một điều là gì, cảm thấy rất là mắc cỡ. Allah tạo từ cái đó. Nhưng con người mình lại, sau khi Allah Ta'ala tạo thành một con người hoàn chỉnh, thành một con người có trí khôn do Allah Ta'ala ban cho, lại là cái công khai chống đối với Allah Subhanahu wa ta'ala, nói rằng ta không tin vào Allah. Allah là đấng là ai? Allah người thế nào? Tất cả là của ta. Thì con người cho kẻ phủ nhận. Allah Ta'ala phán mình sẽ. Em, chẳng lẽ con người quên rằng ta đã tạo ra nó từ giọt tinh dịch, và khi nó trở thành một con người đàng hoàng thì lại là kẻ chống đối trực tiếp với ta, kẻ bội ơn như thế. Con người lại quên điều đó, con người quên rằng là gì, được tạo hóa như thế. Thì ở câu kinh khác nữa, Allah subhanahu wa ta'ala phán: Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Và y lại đưa ra một điều so sánh về Allah subhanahu wa ta'ala, nhưng nó lại quên đi rằng nó là một cái tạo vật. Nó quên rằng nó là bản thân, chính bản thân của nó lại là một tạo vật được Allah Ta'ala tạo ra. Mà nó còn lại nói: ai có khả năng phục sinh lại những khúc xương mục này sau khi nó đã rã? Giống như nó ông bà tổ tiên của nó đã bị rã hết trơn rồi, chôn xuống ngày nay đã rã thành cát bụi hết trơn rồi, ai có khả năng làm cho sống cho lại? Thì Allah Ta'ala mới đáp lại nó: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. Hãy bảo cho chúng biết hỡi Muhammad, chúng sẽ được đấng đã tạo hóa ra chúng lần đầu tiên phục sinh chúng trở lại, bởi Ngài là đấng biết rõ hết cái việc tạo hóa. Thì chẳng lẽ đấng đã tạo hóa ra lần đầu tiên không có khả năng làm lần thứ hai khi tái tạo hay sao? Thừa khả năng. Allah thừa khả năng như thế. Còn ở câu kinh khác, ở chương khác, Allah subhanahu wa ta'ala khẳng định về Ngài sẽ phục sinh con người mà cảm thấy rất là dễ. Ngài nói rằng rất là dễ. Ngài phát: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. Ngài, Allah subhanahu wa ta'ala là đấng đầu tiên tạo hóa ra tạo vật. Đấng đầu tiên tạo hóa tạo vật không phải con người không, mà tất cả vạn vật trên đời này, bầu trời, trái đất, mây mưa, gió bão và sự chuyển hóa ngày đêm, sự luân chuyển và mặt trời, mặt trăng hay là tất tinh tú trên trời hay cả thiên đàng, địa ngục hay là tất cả là do tạo vật, là tạo vật của Allah, Ngài tạo ra, là Ngài đấng đầu tiên tạo ra. Rồi Ngài sẽ phục sinh chúng lại sau khi chúng đã chết. Cho dù sau khi chúng đã chết chúng thành bất cứ điều gì không cần biết, Ngài phục sinh chúng trở lại. Và Ngài và cái việc làm phục sinh đó, đó nó dễ hơn cái việc tạo hóa. Cái việc phục sinh Allah Sala nói rằng nó dễ hơn việc tạo hóa. Một cái thí dụ đơn giản để chúng thấy nó rõ nhất. Một người kỹ sư, nó nghiên cứu để mà nó sản xuất một chiếc xe hơi thì sẽ rất là khó, tại vì chưa có từng làm, nó phải miệt mài ra, thời gian bỏ ra sẽ rất là dài, có thể là hàng năm trời mới có thể nặng ốc ra sản xuất được một chiếc xe hơi. Nhưng khi nó đã ra một cái sản phẩm chiếc xe hơi rồi đó, thì kêu nó làm một chiếc xe hơi khác thứ hai đó sẽ rất là đơn giản, có thể sẽ đẹp hơn. Thì chúng ta nhìn lại lịch sử chiếc xe hơi đầu tiên trên trái đất, trên đời này thời trước, nó xấu và nó không được đẹp, nó rất là thô. Nhưng mà nhìn vào cái thời đại hiện tại chúng ta bây giờ, chiếc xe hơi như thế nào? Nó rất là đẹp, rất là sang trọng. Vậy chứ kêu kỹ sư đó đó, bây giờ kêu kỹ sư tạo chiếc xe hơi đó, bây giờ gã chiếc xe hơi mà ông ta tạo đó, banh búng hết đi. Bây giờ kêu ông ta ráp lại lần thứ hai, ông ta sẽ ráp cho mà xem, sẽ rất là nhanh. Thì nó sao nó nói, cái việc phục sinh đó, nó dễ hơn là việc tạo hóa. Nhưng con người không gì, không nghĩ đến. Đã làm hết một lần rồi, làm lần thứ hai bình thường, sẽ làm đẹp hơn và nhanh hơn và sẽ gọn hơn nữa là khác. Và Allah Sala phán ở chuyện khác nữa: Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yakun shay'a. Chẳng lẽ con người quên đi rằng Ngài đã tạo hóa ra nó ở lần đầu tiên mà trong khi nó chẳng là cái gì hết. Chẳng là cái gì hết. Con người quên. Em con người quên rồi, con người phụ bạc Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và một ở chương kinh khác nữa. Cái phần này đó là muốn nói phân tích rộng cho chúng ta hiểu, là chúng ta vì nhớ và chúng ta vì cái niềm tin mạnh hơn nữa, và chúng ta có đủ bằng chứng để mà chúng ta đối đáp với những người nào không tin về vấn đề này. Ở câu kinh khác, Allah Ta'ala phát: Ayahsabul insanu ayyutraka suda. Chẳng lẽ con người nghĩ rằng nó sẽ không được, nó sẽ không bị phục sinh lại hay sao? Alam yakunutfatam min maniyyi yumna. Há rằng nó chẳng phải nó đã không được tạo hóa ra trong khi khởi điểm bằng cái giọt tinh trùng của người nam hay sao? Summa kana alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Rồi từ cái giọt tinh trùng đó nó tiến hóa lên thành hoàng máu đặc và trở thành một người hoàn chỉnh. Fa ja'ala minhu zawjayni dhakara wa unsa. Rồi từ cái giai đoạn mà trở thành một cái con người hoàn chỉnh trong bào thai rồi đó, thì Ngài mới phân loại ra, phân loại giới tính, nam và nữ, con trai hay là con gái, khi nó đã trở thành một con người rồi đó. Alaysa zalika biqadirin ala ay yuhyiya al-mauta. Chẳng lẽ đấng có quyền năng và quyền lực như thế lại không có khả năng phục sinh con người sau khi chết hay sao? Thừa, Allah thừa khả năng đó. Allah có khả năng đó. Bởi vì trong cái bào thai trong bụng mẹ đó, mà chúng ta đi, có thể bây giờ chúng ta nhựa vào siêu âm để mà phân biệt giới tính nam nữ, cái độ chính xác nó không chuẩn. Không phải là 100 lần bác sĩ nói giới tính nam đó là nam hay là nữ đó nữa, không, nó có sự sai sót trong đó. Tại vì Allah Sala muốn cho nam là nam, cho nữ là nữ, chứ không phải là dựa vào mà khoa học khẳng định nam hay là nam đó là nữ, nó không thể. Thậm chí có những bào thai đã đến giờ sanh luôn rồi đó, mà bác sĩ vẫn nói sai về giới tính. Tại vì Allah sai là muốn như thế nào nó như thế nấy thôi, và chuyện nó xảy ra thật sự như thế. Bây giờ chúng ta trở lại cái sự thử thách của Allah subhanahu wa ta'ala nói, nó phán với con người chúng ta. Allah ta'ala phán tiếp: Afara'aytum ma tahrusun, há các ngươi không nhìn vào những cái hạt giống mà các ngươi gieo trồng xuống đất hay sao? Antum tazra'unaha am nahnu zari'un, phải chăng các ngươi làm cho chúng mọc lên từ dưới đất, hay là ta làm cho chúng mọc lên? Bây giờ chúng ta đó là những người gieo trồng, trồng cây bất cứ cái gì đó, chúng ta để cái hạt xuống dưới đất rồi chúng ta tưới tiêu, chúng ta gieo phân, gieo mà gì cho nó tốt, vậy chứ chúng ta có khả năng làm cho nó mọc lên không? Không thể, chỉ có Allah thôi. Thậm chí sau khi chúng ta đã làm đúng cách, đúng đường cái đường lối chúng ta gieo trồng rồi đó, hạt giống nó không lên. Có phải vậy? Trồng 100 hạt mới lên không đúng 100 cây. Mặc dù đó nó bị chết, bị héo đi, hay thì không bị úng đi cái hạt giống, chỉ lên số lượng ít hơn 100. Ai là làm cho nó mọc lên? Các ngươi không có khả năng đó. Allah Ta'ala khẳng định con người không có khả năng đó. Chỉ có Allah mới có khả năng đó. Lâu na sha'u la ja'annahu hutama fa dhaltum tafakkahun. Nếu như ngài muốn thì ngài sẽ làm cho nó không mọc lên. Ngài làm cho nó chết tàn lụi đi. Đến chừng đó các ngươi sẽ lấy làm ngạc nhiên mà các ngươi sẽ nói rằng inna la mughramun. Ôi quả thật chúng ta đã mất mùa rồi. Khi đã gieo trồng rồi đó, đã chăm sóc rồi đó, đã tưới tiêu rồi đó, đã xạ phân rồi đó, vẫn không mọc lên. Tại nó không cho nó mọc thì con người lại than, người lại nói ơ chúng ta mất mùa rồi, chúng ta mất trắng mùa rồi. Hay là con người sẽ nói ban nahnu mahrumun, không rồi, chúng ta đã bị tước đi cái mùa màng rồi. Thì chúng ta thấy con người mình, kể cả những cái hạt giống hay những cái gì mà chúng ta đã gieo trồng, chúng ta không có khả năng làm cho nó mọc. Nhưng chúng ta lại tự phụ cho rằng chúng ta có khả năng như thế, cho rằng khoa học này tiến bộ, phân này tốt lắm, kỹ thuật này hay lắm, làm đi sẽ mọc lên. Chúng ta khẳng định rằng nó sẽ mọc lên, rằng nó sẽ cho trái qua gì, trái tốt và quả ngon. Nhưng chúng ta quên đi Allah. Nếu như Allah không muốn thì nó sẽ không bao giờ phát triển và mọc được. Allah Ta'ala phán tiếp nữa: Afara'aytumun ma alladhi tashrabun, há các ngươi không nhìn vào nước mà các ngươi đã uống hay sao? Antum anzantumuhu minal musni am nahnu munzilun, các ngươi đã ban cho những cái giọt nước đó từ trên những cái đám mây trên trời xuống, hay ta là đấng làm cho nó rơi xuống? Có bao giờ con người mình làm mưa được không? Con người mình không có năng làm mưa được. Nhưng mà ngày nay ở Nhật Bản nó có thể làm mưa nhân tạo. Ở Nhật Bản nó khả năng làm mưa nhân tạo. Nhưng mà khi mà nó làm mưa nhân tạo đó thì nó sẽ tốn kém rất là nhiều. Thứ nhất về chi phí. Thứ hai, nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe con người rất là nhiều, tại nó dùng tới điện từ. Nó phải phóng tia điện từ cực mạnh và cực lớn từ dưới đất lên bầu trời để tích tụ mây, sau đó trời mưa xuống trở lại. Thì trong cái quá trình đó, nó ảnh hưởng đến sức khỏe con người rất là nhiều. Vẫn có thể trời mưa, nhưng không thể mưa theo số lượng tùy ý mà nó muốn, có thể là mưa ít hay là mưa nhiều. Chứ không phải là nó phóng, mà cái sự phóng nó không phải là lần nào cũng thành công. Không phải lúc nào cũng thành công. Thì Allah Ta'ala nói, các ngươi làm cho mưa xuống, hay là ta đấng làm cho mưa? Thì chúng ta thấy, ngày nay hiện tại bây giờ là, hiện tại bây giờ là chúng ta đang trong mùa mưa nè. Đôi khi là bầu trời chuyển đen hết. Chúng ta cứ nghĩ rằng sẽ có một đám mưa rất là lớn. Nhưng không ngờ một chốc lát sau nó cho một cơn gió thổi đi thì mây nó lại tan, không có một giọt mưa nào rớt xuống. Và đôi khi trời rất là nắng mà lại mưa một cách bất chợt, mưa ào ào ào. Thì ai làm cho mưa? Con người bất lực không thể làm như thế. Con người không thể làm như thế. Allah Ta'ala phán nữa: Lâu na sha'u ja'annahu ujajan falawla tashkurun. Nếu như ngài muốn thì ngài sẽ làm cho mưa đó trở nên những giọt mưa mặn, hay là những giọt mưa đắng, hay là những cái cục mưa đá. Vậy chứ các ngươi không biết chi ăn cho khi ta đã ban cho các ngươi những cơn mưa nước ngọt. Thì chúng ta thấy có những khu vực mưa nhưng không phải là mưa nước mà lại là mưa đá. Mà những cục đá đó mà nó có rơi xuống chúng con người có sẽ chết. Lên trên nhà sập, giống như Hà Nội chúng ta nghe năm ngoái hay năm trước vậy đó, mưa đá làm cho sập nhà, làm cho lũng mái tôn, làm cho lũng nóc nhà, được cũng là cơn mưa từ trên trời xuống. Nếu như muốn Allah cho mưa như vậy đó, các ngươi sử dụng được nó không? Các ngươi có xài được nó không? Vậy mà khi Ngài cho các ngươi những cơn mưa nước ngọt, làm cho các ngươi uống nó, làm cho các ngươi trở nên thoải mái khi mưa xuống, và làm cho cây trái và vườn tược các ngươi trở nên xanh tươi nhờ cơn mưa đó, vậy mà các ngươi không biết tạ ơn Ngài, các ngươi không biết nói lên lời tạ ơn Ngài, cảm ơn Ngài đã cho cơn mưa đó, thì chúng ta là những kẻ con người thiếu sót rất là nhiều, và lại là con người lại bội ơn Allah Ta'ala diễn hồng phúc Ngài đã ban cho. Bây giờ Allah Ta'ala phán tiếp nữa: Afara'aytumun nara allati turun, và các ngươi hay nhìn vào lửa mà các ngươi đã nhóm đó. A antum ansha'tum shajarataha am nahnu munshi'un, các ngươi đã làm cho lửa cháy lên từ những cái cây hay là ta đã làm cho nó cháy lên? Những cái cây mà chúng ta trên đời này, những cây tươi đó vẫn cháy, có một số cây tươi đó vẫn cháy, giống như cây dầu. Cây dầu trên mười nó là cây dầu, trên mười nó là dầu, dù nó là tươi hay là nó khô, nó vẫn có thể cháy được rất là nhanh, bắt lửa rất là nhanh. Giống trong rừng chúng ta thấy, rừng là cây xanh không, mà tại sao vậy, nghe chúng ta nghe hoài cháy rừng, tại sao cây xanh lại cháy rừng? Thì Allah Ta'ala khi cho nó cháy thì nó sẽ cháy, đừng nói nó khô hay là nó tươi, mà con người không thể nào làm được. Những cái lý do mà con người nêu ra cháy rừng á, là những cái lý do con người mình có thể nhận biết được thôi, còn cái nguồn gốc thật sự á, chỉ có Allah Ta'ala mới biết được. Allah muốn cho cháy thì nó sẽ cháy, không phân biệt nó khô hay là nó tươi. Allah Ta'ala phán nữa: Nahnu ja'annaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Thì Allah Ta'ala nói lửa đó đó, cái lửa mà các ngươi sử dụng đó đó, là cái dấu hiệu để cho các ngươi liên tưởng đến lửa qua một ngày sau, vậy mà các ngươi lại quên đó. Thì nói về lửa, một cái hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói về lửa như thế này, thì chúng ta nghe cái hadith này để chúng ta biết lửa nó như thế nào. Thì cái hadith do Abi Hurairah, ông ta thuật lại, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói: Inna narakum hadhihi juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam faduribat bil bahri marratain wa laula dhalika ma ja'alahu Allahu fiha manfa'atun li ahad. Nabi Sallam nói với nghĩa: quả thật là lửa mà các ngươi đang sử dụng đó, lửa mà con người chúng ta đang xài hiện tại bây giờ đó, nó là một trong 70 phần của lửa quả ngục. Tức là lửa quả ngục Allah Ta'ala chia 70 phần, và Allah lấy một phần trong số 70 phần đó, và cái phần lửa Allah lấy ra rồi đó, Allah nhúng xuống biển hai lần. Và Nabi nói nếu như không làm như thế, nếu như Allah không nhúng xuống biển hai lần như thế đó, thì nó sẽ không bao giờ mang lợi ích đến cho con người, tại sự quá nóng. Nếu như mà nó để cho cái sức nóng của lửa nó nguyên thủy lấy trong quả ngục ra đó, cho con người, để lên trái đất này cho con người, thì nó sẽ tan biến cả trái đất này, chứ không phải là tan biến con người không, mà trái đất này sẽ tan biến do sức nóng nó quá nóng. Thì chúng ta thấy lửa đó, người ta nung nấu lên một nhiệt độ, khi mà nó lên độ 1000 độ C hay là hơn nữa đó, làm cho nước nó sôi, mà nóng hơn nữa thì làm cho gì, sắt với đồng nó chảy em. Mà nếu mà hơn nữa làm cho đá nó chảy, giống như là núi lửa nó phun ra nham thạch, đó là đá nó chảy. Thì chúng ta thấy lửa, nếu mà chúng ta lấy, nếu mà người nào mà lấy lửa của núi lửa là sử dụng, không thể nào sử dụng được. Tại đá nó đã chảy rồi thì không còn vật gì mà có thể không chảy nữa, sắt sẽ chảy trước nữa. Thì con người chúng ta biết rằng là gì, Allah subhanahu wa ta'ala đã có khả năng và quyền năng như thế, và cái gì toàn năng như thế, thì chúng ta hãy sợ Allah ta'ala cho nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa, tại vì Ngài là có khả năng trên tất cả mọi việc. Những gì chúng ta sử dụng là điều là Ngài cho hết, Ngài chế ngự để cho chúng ta sử dụng, nhưng chúng ta lại bội ơn Ngài khi chúng ta cho rằng chúng ta như thế này, chúng ta thế này, chúng ta thế này, là những kẻ lại bội ơn. Thì đó là về cái ý nghĩa rằng gì, tất cả các ngươi là những kẻ đói rách, những kẻ không có thức ăn ngoại trừ những ai ta ban cho, thì hãy cầu xin đi, ta sẽ ban cho đi thức ăn. Thì chúng ta muốn rizki của Allah Ta'ala nhiều, muốn bổng lộc của Allah nhiều, thì chúng ta hãy cầu xin đi, cầu xin đi, Allah sẽ ban cho. Và sau khi cầu xin rồi thì phải đi tìm, chứ không phải cầu xin xong rồi một chỗ, cầu xin xong rồi một chỗ không bao giờ có. Giống như nó ngồi mình chờ sung rụng, không bao giờ sung rụng đâu, chờ tới sung rụng chăng nữa thì cũng sẽ đói chết trước khi sung nó rụng. Thì chúng ta cần phải đi tìm risky của nó. Cũng giống như thời của Umar, thì Umar đi ra ngoài đường gặp, vào buổi sáng Umar gặp một chàng thanh niên lười, không chịu đi lao động, thì Umar mới đánh. Tôi mệt nói tại sao không đi lao động, thì mới nói là cái người thanh niên nó mới nói risky của tôi Allah ghi sẵn hết rồi, tôi chờ cái ski của Allah nó rơi xuống. Thì ông mệt đánh nữa. Ông mệt nói risky của Allah có, nhưng phải đi tìm kìa chứ phải ngọn chỗ nó đến. Em, thì risky của Allah nó có hẳn rồi. Chúng ta kiểu mọi việc đi tìm nó thôi. Tìm bằng con đường halal thì alhamdulillah, mà tìm bằng con đường haram thì chúng ta sẽ bị trừng trị. Risky của chúng ta có bấy nhiêu đó trong ngày đó. Nó sẽ đến với chúng ta. Rồi chúng ta tìm nó bằng con đường nào. Nếu chúng ta tìm con đường haram thì cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu chúng ta tìm được halal thì cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Allah subhanahu wa ta'ala phán tiếp nữa trong hadith kursi này chúng ta đang học. Ya ibadi kullukum arin. Này hỡi đám bầy tôi của ta, tất cả các ngươi là những kẻ không có quần áo mặc. Thì chúng ta thấy, chúng ta sau khi rời khỏi lòng mẹ chúng ta chẳng có quần áo gì hết. Một đứa trẻ trần truồng hoàn toàn. Sau đó những người khác mới lấy vải che chúng ta hay lấy quần áo mặc cho chúng ta. Thì Allah Ta'ala nói các ngươi hãy cầu xin ta đi, ta sẽ ban cho các ngươi. Ta sẽ ban cho các ngươi quần áo mặc. Thì có chỗ này, quần áo này nó có hai ý nghĩa. Thứ nhất là quần áo thật sự, là những cái quần, những cái áo chúng ta đạp mặc trên người. Thứ hai, cái quần, những cái lớp bao bọc chúng ta về kiến thức, đó là tôn giáo. Thì chúng ta hãy cầu xin đi, Allah sẽ cho chúng ta cả hai. Vừa cho chúng ta quần áo mà vừa cho chúng ta kiến thức của tôn giáo để bảo vệ chúng ta, che chở chúng ta. Tại quần áo, ý nghĩa của nó là che chở cơ thể chúng ta, bảo vệ cơ thể chúng ta. Thì tôn giáo là điều nó sẽ bảo vệ tâm hồn chúng ta, bảo vệ tính tình chúng ta, không cho chúng ta làm bậy. Thì chúng ta hãy cầu xin đi Allah subhanahu wa ta'ala ban cho chúng ta. Và Ngài phán tiếp: Ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Này hãy đám bầy tôi của ta, tất cả các ngươi là những kẻ sai lầm, những kẻ chuyên làm sai. Thì việc làm của con người chúng ta chỉ có hai gì, chỉ có hai đường thôi. Một là đúng, hai là sai, chứ không có danh giữa. Không có vụ mà vừa đúng vừa sai. Một đúng hai sai. Nhưng mà con người chúng ta đó, cái sai trong ngày đó, đối với Lost là nhiều hơn là cái đúng đối với ngài. Chúng ta ngày ngày làm tội lỗi rất là nhiều, không phân biệt ban ngày hay ban đêm chúng ta đều làm tội lỗi. Nhưng mà ngài nói Salafat, chính ngài là đấng tha thiết cho tất cả, không phân biệt đó là tội của ban ngày hay là tội của ban đêm, không phân biệt đó là tội nhỏ hay là tội lớn, ngài tha thứ cho tất cả. Nhưng có một điều, để muốn được tha thứ các người hãy cầu xin. Fastaghfiruni aghfirlakum, Allah Ta'ala nói hãy cầu xin đi, ta sẽ cho, hãy ta sẽ tha thứ. Còn không cầu xin không tha thứ. Thì cái chỗ này nó có hai cách để mà chúng ta được xóa tội. Tội lỗi của con người chúng ta có hai cách được xóa tội. Thứ nhất, chúng ta cầu xin, chúng ta nói Astaghfirullah, Astaghfirullah, tức là cầu xin Allah tha thứ tội lỗi cho bề tôi sau khi chúng ta đã phạm tội. Cách thứ hai là chúng ta làm những cái điều tốt, chúng ta sẽ xóa đi cái tội đó. Cũng giống như một người nói, Subhanallah wa bihamdi 100 lần trong ngày. Thì người nào nói được cái câu Subhanallah wa bihamdi 100 lần trong ngày thì Allah sẽ xóa sạch tội người đó. Cho dù cái tội người đó có nhiều như bọt biển, bọt biển chúng ta biết nó nhiều thế nào, cho dù có nhiều như thế Allah vẫn xóa sạch nếu người nào nói như thế 100 lần trong ngày. Thì đó là hai cách mà Allah Ta'ala xóa tội cho con người. Là Allah Ta'ala phát: Ya ibadi innakum lan tablughu durri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Này hỡi đám bầy tôi của ta, các ngươi á không có đủ khả năng gây hại để mà gây thiệt hại cho ta. Và tất cả các ngươi cũng không có khả năng giúp ích, có thể giúp ích được cho ta. Thì con người chúng ta chẳng là cái gì hết. Và Allah phán tiếp: Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a. Thì chúng ta nghe cái chỗ này chúng ta sẽ biết cái sự vĩ đại của Allah Ta'ala như thế nào và cái quyền năng của Allah Ta'ala như thế nào. Allah Ta'ala phán: Này hãy đám bầy tôi của ta, cho dù từ cái người đầu tiên của các ngươi, tức là thời của Nabi Adam, người đầu tiên của con người chúng ta là Adam, cho đến người cuối cùng của ngài Kiyamah mạch tập hợp lại, trong đó có con người và cả ma quỷ, tức là ma quỷ đầu tiên với ma quỷ cuối cùng và con người đầu tiên và con người cuối cùng gom lại, tất cả gom lại trên một con tim của một người đàng hoàng, trước một người kính sợ Lost Tyler. Tức là gì? Tất cả mọi người từ đầu tiên Adam cho đến người cuối cùng, trong đó có con người và ma quỷ, là người kính sợ đó, là người sợ Lost Tyler hết. Không ai gây bất tương với Lost Tyler hết. Allah kêu sao làm đi gan gì? Thì chẳng thêm điều gì đối với quyền năng của Lost Tyler. Chẳng có thêm cái quyền lực của La bất cứ điều gì đó. Chỉ chút xíu cũng không có. Và Lost Tyler phán tiếp. Ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala aftari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a. Và cho kể cả các ngươi tập hợp lại từ người đầu tiên đến người cuối cùng, trong đó con người và ma quỷ, tất cả đều là những kẻ hư đốm hết. Tất cả các ngươi đều là những kẻ chống đối Allah hết. Tất cả các ngươi là những kẻ chuyên làm tội lỗi đối với Lost Tyler hết. Thì tất cả những điều đó chẳng làm Allah thiệt hại điều gì hết. Chẳng làm thiệt hại lắm. Thì cho dù chúng ta có là người ngoan đạo, hay là chúng ta có là người hư đốm, hay là chúng ta là người thế nào, chúng ta hãy biết rằng chẳng giúp ích được gì cho Allah, hay chẳng hại được Allah điều gì hết. Mà có lợi hay là thiệt hại là bản thân chúng ta. Nếu đó là tốt, alhamdulillah chúng ta sẽ hưởng đó. Còn nếu đó là xấu thì chúng ta sẽ bị trừng trị đó. Và Lost Tyler phán tiếp nữa. Ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi su'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alata. Và cho dù các ngươi có gom lại từ người đầu tiên cho đến người cuối cùng, và nó có ma quỷ và con người gom lại cùng một chỗ một, và tập trung cùng một lúc một, và tất cả mọi người đều giơ tay cùng một lúc một cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala điều mỗi người muốn. Tức mỗi người cầu xin điều mà mình muốn thôi, nhưng mà cầu xin cùng một lúc, cùng một nơi, cùng một chỗ, thì Allah sẽ cho mỗi một người điều họ muốn cùng trong lúc đó. Mà Allah ta'ala nói ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr. Thì ta sẽ ban cho các ngươi như thế đó, nhưng mà ta chẳng mất mát điều gì hết. Allah cho chúng ta như thế đó mà Ngài chẳng mất mát bất cứ điều gì hết. Cũng giống như là cây kim đưa xuống biển và đem lên. Cây kim á, cây kim mai đồ của chúng ta đó, chúng ta nhúng xuống biển, chúng ta kéo lên. Vậy cho biển nó có mất miếng nước nào? Biển chẳng mất một miếng nước trời của biển ấy. Thì cái sự vĩ đại, sự rộng lượng và sự nhiều của Allah ta là như thế. Con người đông như thế, cầu xin Allah như thế, Allah cho mỗi một người mỗi điều họ muốn, nhưng Allah chẳng mất mát bất cứ điều gì hết. Giống như cây kim được đưa xuống biển và kéo lên, nước biển chẳng bị hao hụt bất cứ điều gì hết. Giọt nước biển cũng không mất. Thì Allah subhanahu wa ta'ala đấng như thế. Và có một hadith Nabi sallallahu alaihi wa sallam nói với nghĩa Allah subhanahu wa ta'ala cho con người từ thời lúc Allah ta'ala tạo hóa cho đến ngày cuối cùng, Allah cho rất là nhiều. Nhưng mà tất cả Allah cho như thế, nhưng nơi Allah vẫn chưa mất mát bất cứ gì hết. Allah cho con xuống trái đất này nhiều như thế đó, nhưng mà ở nơi Allah vẫn chưa mất bất cứ điều gì hết. Tí xíu vẫn chưa bị thiệt hại. Thì con người chúng ta có khả năng gì mà làm cho Allah ta'ala bị thiệt hại, hay là con người có khả năng gì giúp ích được gì cho Allah subhanahu wa ta'ala? Bây giờ chúng ta có thể tưởng tượng cái điều này để mà dễ dàng chúng ta suy nghĩ về cái những cái hadith nãy giờ chúng ta nói. Chúng ta nghe. Bây giờ chúng ta con người, mà nếu chúng ta lạc ra ngoài sa mạc, chúng ta đứng giữa sa mạc mênh mông, chúng ta nhìn sa mạc, chúng ta so với sa mạc chúng ta là cái gì? Giống như, có phải là giống như một hạt cát giữa sa mạc không? Thì nếu hạt cát nằm giữa sa mạc, có hay là không có lợi ích gì cho sa mạc không? Có lợi ích cho sa mạc không? Không lợi ích cho sa mạc hết. Có dù cái hạt cát đó còn tồn tại trong sa mạc cũng chẳng thêm điều gì hết. Hay là lấy cái hạt cát dục bỏ đi ra khỏi sa mạc thì sa mạc cũng chẳng mất điều gì hết. Rồi, đó là về con người với sa mạc. Còn trái đất chúng ta với cái bầu trời. Nếu chúng ta đi lên trên cao đó, chúng ta càng lên trên cao đó, thì chúng ta nhìn xuống nó càng bé nhỏ, có phải không? Nhìn xuống dưới nó càng bé nhỏ. Nếu chúng ta lên trên cái đỉnh núi mà thiệt là cao, chúng ta nhìn xuống cái thửa ruộng á, nó chỉ là gì? Những cái ô vuông thôi. Nhìn xuống cái thửa ruộng mà ở dưới đây nó là gì? Một lô đất, hai lô đất, hay ba lô đất, hay là một công đất, hai công đất, hay là một km, hai km. Nó chỉ là những cái ô vuông thôi, khi chúng ta lên trên cao nhìn xuống. Hay là những cái ngôi nhà, ở dưới đây là một ngôi nhà rất là to, nhưng lên trển chúng ta nhìn xuống giống như những cái hộp, những cái hộp bé bé thôi. Nó chỉ mới lên trên cao thôi nha. Còn cái trái đất này so với cái vũ trụ chúng ta đang ở thì chúng ta thấy trái đất này chẳng có nghĩa lý gì với cái vũ trụ chúng ta đang ở chứ. Cái trái đất chúng ta đang gì đang tồn tại nè, mà so với cái vũ trụ đó chẳng là cái gì hết. Cho dù cái trái đất chúng ta có tồn tại hay là không tồn tại, vũ trụ nó chẳng bị hư hao hay chẳng có lợi cho trái vũ trụ nữa. Nhưng tất cả vũ trụ chúng ta đang có đó là nó chỉ nằm ở tầng trời hạ giới thôi. Trái đất chúng ta, mặt trăng, mặt trời hay là băng hà hay là những cái gì mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta nghe được đó, nó chỉ nằm dưới tầng trời hạ dưới, dưới chứ không phải nằm trên đó nghe, dưới tầng trời hạ giới. Mà con người có khả năng lên tới mặt trăng, con người khám phá được mặt trăng là những cái đó chỉ nằm trong tầng trời hạ giới thôi, chưa được lên tới tầng trời hạ giới, chưa lên tới cửa trời nữa. Mà Allah subhanahu wa ta'ala điều trị cho nó đó, 7 tầng trời cho nó. Mà khoảng cách giữa trái đất lên tới tầng trời đầu tiên mà Nabi Salam nói khoảng cách 500 năm. Nabi nói khoảng cách từ trái đất này lên tới tầng trời đầu tiên là 500 năm, nhưng Nabi không nói đi bằng cái gì. 500 năm đi bằng ánh sáng hay là 500 năm của điện hay là 500 năm như thế nào, Nabi không nói rõ, mà chỉ biết đó là khoảng cách là 500 năm. Khoảng cách xa, nếu con người muốn đi tới tầng trời đầu tiên là phải dùng tới 500 năm để mà đi tới trển. Nhưng mà đi bằng cái thực tế thì bằng cái gì thì Nabi không nói. Còn khoảng cách từ tầng trời đầu tiên tới tầng trời thứ hai cũng 500 năm. Khoảng cách từ tầng trời thứ ba đến tầng thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy đều như thế 500 năm thôi. Allah subhanahu wa ta'ala điều trị cho nó đó. Trên 7 tầng trời, tên tầng trời thứ bảy là một cái đại dương. Trên cái đại dương đó đó là cái ngai dương của Allah ta'ala, là kêu bằng kursi, là cái bệ gác chân của Allah. Trên cái bệ gác chân là cái arsh, cái arsh là cái ngai dương của Allah. Chúng ta nhớ nghe nghe kỹ nha. Tất cả vũ trụ này nè, trong đó có mây, trong đó có trái đất và tất cả tinh tú khác và tất cả 7 tầng trời và trái gom lại, so với cái ngai, so với cái kursi là cái bệ gác chân của Allah đó, giống như hạt cát nằm giữa sa mạc. Gọi cái bệ gác chân đó đó so với cái ngai dương của Allah subhanahu wa ta'ala điều trị cho nó đó là giống như cái hạt cát giữa sa mạc nữa. Vậy cho trái đất chúng ta nằm đâu trong cái hạt cát đó? Rồi chúng ta nằm đâu trong cái hạt cát đó? Vậy cho sự tồn tại của con người chúng ta hay là không tồn tại của con người chúng ta có ảnh hưởng gì đến Allah? Thậm chí là cái sự tồn tại của trái đất chúng ta hay là không tồn tại trái đất chúng ta cũng chẳng có nghĩa lý cho Allah ta'ala. Và thậm chí cái vũ trụ này có tồn tại hay không tồn tại chẳng có nghĩa lý gì đó với Allah ta'ala. Tại Allah vĩ đại. Allah thì vĩ đại, bởi vì Allah ta'ala chúng ta là trong cái gì xi măng, trong hành lễ solat nó nói Allahu Akbar. Allah là đấng vĩ đại nhất. Là Allah vĩ đại nhất trong tất cả. Thì đó là gì miêu tả sự vĩ đại của Allah. Chúng ta nằm đâu trong những cái hạt cát chúng ta nghe nãy giờ. Cho dù dùng kính thiên vi tỷ lần nhân lên cũng chưa chắc nhìn thấy trái đất chúng ta so với gì cái vũ trụ gì, cái sự so sánh nãy giờ chúng ta nghe. Thì con người chúng ta chẳng giúp ích được gì cho Allah, chẳng có hại cho Allah ta'ala. Nhưng Allah ta'ala phán như thế này nữa: Ya ibadi innama hiya a'malukum. Này hỡi đám bầy tôi của ta. Nhưng tất cả những gì mà các ngươi làm thì, tất cả những gì mà các ngươi làm thì nó là của các ngươi. Hành động mà chúng ta làm nó là của chúng ta đó. Uhsiha lakum. Ngài sẽ gom lại cho chúng ta. Tất cả việc mà chúng ta làm trên trần gian này đó, nó là của chúng ta, Ngài sẽ gom lại cho chúng ta. Summa uwaffikum iyyaha. Rồi ta sẽ trả lại cho các ngươi. Ngày nào? Bây giờ nó đang gom nè. Bây giờ chúng ta làm nó gom lại cho chúng ta nè. Gom bằng cách nào? Nó ghi chép lại. Nó kêu malaikat bên tay phải và bên tay trái ghi chép lại những gì chúng ta làm. Chúng ta nói chuyện hay là chúng ta hành động, hay là chúng ta nhìn, hay là chúng ta nghe, hay là chúng ta bước, hay là chúng ta lấy tay lấy. Tất cả đó là hành động của con người chúng ta, Allah gom lại hết. Đến ngày kỳ gia mạch, Allah trả lại cho chúng ta. Đến ngày mà phán xử, đến ngày tận thế, Allah trả lại cho chúng ta. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْ يَحْمَدِ اللَّهِ. Khi mà Allah trả lại chúng ta rồi đó, thì chúng ta sẽ biết được cái nào là xấu, cái nào là tốt. Mà trên đời này nếu mà chúng ta gặp được những cái điều tốt thì Allah kêu hãy tạ ơn Allah. Khi mà chúng ta được cái gì mà chúng ta hài lòng, là chúng ta vui vẻ, chúng ta mừng, chúng ta hay nói alhamdulillah. Hãy nói alhamdulillah cho nhiều đi. Wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsah. Còn ai mà gặp những cái không phải tốt đẹp thì đừng có trách ai hết mà hãy tự trách mình. Đừng có trách ai hết mà hãy tự trách mình. Bây giờ ở đây có một câu hỏi. Có một người nói, thí dụ, làm sao tôi trách tôi được trong khi đó là định mệnh. Thí dụ cái người nào nó làm tội lỗi đi thì nó trách là tại sao ông trời bất công với nó, ông trời định để định mệnh nó như vậy. Mà chúng ta nói với nó đừng có trách Allah mà hãy tự trách mình đi, thì nó làm sao tôi trách tôi được trong khi đó định mệnh nó sắp tôi như vậy rồi, nó sắp tôi như vậy rồi chứ sao tôi trách được. Thì câu trả lời, nó làm sao anh biết được cái chuyện anh chưa làm nó xảy ra. Thí dụ một người đứng trước cái việc làm tội lỗi giống như là rượu hay là thuốc lá hay là những cái gì nè, anh ta chưa làm, anh ta đứng trước nó, làm sao anh ta biết được anh nó sắp đặt anh ta như thế nào, làm sao? Và trong lúc đó anh ta có khả năng toàn quyền, có khả năng có thể làm và có thể không làm, có phải không? Bây giờ một người đứng trước cái chai rượu và anh ta không ai ép buộc anh ta phải uống, cũng không ai kêu anh ta phải dừng, anh ta có quyền suy nghĩ anh ta muốn uống hay không uống. Vậy chứ ai ép buộc anh ta phải uống và ai ép buộc anh ta phải dừng? Mà điều gì và cái dẫn chứng nào chứng minh rằng Allah sắp được anh ta phải uống? Dựa vào đâu anh ta cho rằng Allah sẽ kêu anh ta uống? Và dựa vào đâu anh ta sẽ cho rằng Allah ép anh ta uống? Không biết trước, cho đến khi nào sự việc xảy ra đó, anh ta uống rượu, tự mình muốn uống rượu, do không kiềm chế được dục vọng của mình thèm rồi, muốn uống rượu rồi, anh ta đi thẳng đến anh ta cầm chai rượu anh ta uống. Đến chừng đó đó thì mới biết được là định mệnh Allah sắp anh ta uống rượu. Nhưng ai là người đã làm đó, ai là người đã muốn như thế, bản thân của anh ta, thì Allah Ta'ala nói khi gặp những cái gì khác không phải tốt đẹp thì đừng có trách ai hết mà hãy tự trách mình. Tại bản thân mình muốn như vậy, mình ép thân mình làm như vậy, không ai ép mình hết. Thì đó là cái ý nghĩa của cái hadith mà chúng ta đã vừa nghe, về chúng ta đã học được cái hadith số 24 này. Bây giờ chúng ta qua cái phần kế tiếp nữa là những cái bài học rút ra từ hadith. Thì cái bài học đầu tiên từ rút ra từ cái hadith này đó là trong tất cả loại hadith, cái hadith mà có giá trị cao nhất đó là hadith Qudsi. Là hadith chúng ta đang học này. Tại vì cái đường truyền của nó đó không phải từ Nabi xuất ra mà từ Nabi ghi lại từ Allah Subhanahu wa Ta'ala, thì cái giá trị của nó rất là cao. Thứ hai là chúng ta khẳng định rằng Allah Subhanahu wa Ta'ala phán ra lời phán, và lời phán của Ngài nghe được, đó chính là Hadith Qudsi và Quran, đó chính là lời phán của Allah Subhanahu wa Ta'ala chứ không phải là tạo vật. Và lời phán của Allah Ta'ala nghe được, và người nghe được đó là ai? Chính Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nghe được. Allah phán và Nabi nghe và Nabi truyền lại cho chúng ta, thì lời phán của Allah là sự thật, chứ không phải giống như những người Mu'tazila, những người mà nó cho rằng là lời phán của Allah, gì Quran là tạo vật của Allah. Người nào nói Quran là tạo vật của Allah là kafir. Cả chúng ta nghĩ trong lòng thôi, chúng ta không nói ra miệng mà chúng ta nghĩ trong lòng, chúng ta nghĩ xin mình suy nghĩ tôi nói Quran là tạo vật của Allah chứ không phải là lời phán của Allah, kafir. Ai biết? Allah biết. Allah biết được những gì chúng ta suy nghĩ trong tim chúng ta. Thì chúng ta hãy khẳng định rằng trong tim chúng ta khẳng định và cả miệng chúng ta nói ra lời, và chúng ta tuyên bố với mọi người Quran là lời phán của Allah. Allah nói ra và nghe được cái lời phán đó, và cái người đã nghe được nó chính là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mà chúng ta đã nghe trực tiếp. Cái bài học kế tiếp từ cái hadith là Allah Subhanahu Wa Ta'ala có khả năng làm tất cả mọi việc, kể cả cái việc gây bất công đối với mọi người Allah có khả năng làm, nhưng Allah cấm bản thân mình không cho làm. Allah cấm không cho làm. Và cái bài học kế tiếp nữa là trong những cái đức tính của Allah Subhanahu Ta'ala và cái bản tính của Allah Ta'ala đó là Ngài không bao giờ gây bất công đối với ai, mà ngược lại Ngài luôn công bằng và liêm chính và luôn đối xử một cách hài hòa giữa tất cả mọi người, không phân biệt đối xử. Nếu như con người chúng ta phân biệt đối xử đó là sự bất công. Giống như chúng ta nói người này nói da trắng, chúng ta phân xử nó khác. Người này da đen, đối xử nó tệ hơn chút xíu đi. Hoặc hàng này đẹp trai quá, tướng cao quá, đối xử như nó đàng hoàng xíu đi. Hàng này nó không được như thế thì đối xử nó khác. Không, Allah subhanahu wa ta'ala không nhìn vào con người bằng hình dạng hay là tài sản, mà Allah nhìn vào con người bằng con tim của nó và các hành động của nó. Coi coi cái hành động như thế nào, suy nghĩ nó ra sao, đó mới là cái giá trị đối với Allah subhanahu wa ta'ala. Chứ cái bề ngoài hay là cái gia sản chẳng có là gì hết đối với Allah subhanahu wa ta'ala. Và cái bài học rút ra nữa từ cái hadith là Allah subhanahu wa ta'ala muốn quy định cho thân mình làm như thế nào là Ngài quy định. Tự Ngài ép buộc bản thân Ngài muốn làm thế nào đó là Ngài quyền. Con người không có khả năng, không có quyền được. Giống như Allah ta'ala phán trong Quran á, ở chương An'am câu số 12, Allah ta'ala phán قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. Hãy hỏi thiên hạ, ai ai là đấng chủ tể của tất cả bảy tầng trời và trái đất, thì chắc chắn rằng thiên hạ sẽ trả lời đó là của Allah. Và Allah subhanahu wa ta'ala đã bắt buộc bản thân mình là đấng rahmah. Ngài đã bắt buộc mình phải là đấng thương xót và đấng gì khoan dung đối với nhân loại. Đấng sở hữu bảy tầng trời và trái đất muốn làm gì thì làm, nhưng Ngài ép buộc bản thân mình phải đối xử với họ bằng rahmah, bằng sự nhân từ và độ lượng, chứ không phải đối xử với họ bằng sự ép buộc. Allah không ép buộc con người, mà ngược lại đối xử với con người bằng sự nhân từ và độ lượng. Giống như trong cái hadith khác Nabi Salam nói, in Allah Taala phán hadith Qudsi khác nữa, nó nói inna rahmati sabaqat ghadabi. Cái rahmat của Allah luôn đi trước sự giận dữ và hình phạt của Allah. Và kể cả đi trước tiền định của Allah nữa là khác. Allah nói rằng gì? Cái rahmat của ta đi trước cái tiền định của ta. Thì rahmat của Allah luôn đi trước. Thì nhờ vào rahmat của Allah chúng ta mới sống được tới ngày hôm nay. Nếu sẽ ra sao Allah, nếu sẽ ra sao? Mỗi lần chúng ta sai Allah trừng trị. Mỗi lần chúng ta làm bậy, Allah phạt. Chúng ta còn sống bình an thế này hả? Mỗi người chúng ta hãy tự nhớ, hãy tự suy nghĩ lại. Đã bao lần chúng ta đã bất tuân Allah? Đã bao lần chúng ta đã làm tội với Allah? Đã bao lần một mình chúng ta ngồi trong phòng một mình, hay là ở một nơi một mình chúng ta làm những điều mà Allah cấm chúng ta làm, trong khi Allah nhìn chúng ta? Đã bao lần như thế? Rất nhiều. Nhưng cái rahmat của Allah, sự khoan dung và độ lượng của Allah, Allah không trừng trị chúng ta ngay lúc đó. Mà Allah để lại coi chúng ta có sám hối không đã. Chúng ta có quay trở lại không đã. Tại vì rahmat của Allah bao la, và rahmat của Allah nó đi trước cái sự giận dữ của Allah. Nó đi trước hình phạt của Allah. Nên Allah không trừng trị chúng ta. Nhưng chúng ta đừng nói Allah bất lực nha. Đừng nói Allah không thấy nha. Đừng nói Allah không nghe nghe. Thừa. Allah thấy, Allah nghe, Allah có khả năng. Nhưng Allah lại rahmat, Allah rahmat cho chúng ta, Allah thương xót chúng ta, Allah nhân nhượng chúng ta, Allah chờ xem chúng ta có biết ăn năn hối lỗi hay không. Thì cộng đồng chúng ta là một cộng đồng rất là diễm phúc được cái điều đó, trong khi trước chúng ta là không được như thế. Thì alhamdulillah chúng ta được cộng đồng này. Và có một câu hỏi, vậy chứ Allah bắt buộc bản thân mình làm như thế nào rồi Ngài muốn? Vậy chứ con người có khả năng kêu Allah phải làm như thế nào chúng ta muốn không? Thì câu trả lời, nếu như Allah ép buộc thân mình làm như thế nào Ngài muốn, thì câu trả lời là có. Thì Allah muốn làm sao tùy ý. Ngài muốn cấm mình làm thế nào thì Ngài cấm, và Ngài muốn cho bản thân mình làm điều gì đó Ngài cho. Còn ngược lại, con người hoàn toàn không được phép ép buộc Allah làm điều gì đó Ngài muốn. Không. Thí dụ, chúng ta đang trồng lúa, hay chúng ta đang làm rẫy mà chúng ta đang chờ mưa, em, chúng ta đang muốn cho nó mưa, thì chúng ta nói tại sao ông trời không cho mưa, ông mới mưa đi, tại sao tôi chờ mấy ngày nay rồi tôi không mưa, thì đó là câu haram. Chúng ta không được phép bảo Allah mưa hay là như thế nào, mà chúng ta cầu xin đi, muốn mưa hay cầu xin đi. Tại vì Allah không cho mưa là tại vì Allah thấy rằng không mưa nó sẽ tốt hơn. Chúng ta đừng tưởng rằng là gì, chúng ta cần mưa mà Allah cho mưa, mà Allah là không cho mưa chúng ta nói gì mưa nó sẽ tốt hơn, mà không, ngược lại. Allah không cho mưa biết đâu nó sẽ tốt hơn đối với chúng ta đó. Hoặc là gì, trời đang mưa mà chúng ta muốn dừng mưa mà Allah vẫn cho mưa, thì chúng ta đừng có vội vã buồn. Mà biết đâu được trời đang mưa là tốt hơn cho chúng ta. Nếu như trời không mưa thì chuyện gì Allah biết trước chúng ta. Cái sự suy nghĩ chúng ta nó chỉ là gì dọn dẹn, giống như là con ếch ngồi dưới, con cóc ngồi dưới đây dính nhìn lên bầu trời bằng cái dung thôi. Em, còn Allah biết hết tất cả mọi chuyện xung quanh đó nữa, bao la đó nữa. Nào tốt, cái nào không tốt. Và cái bài học rút từ hadith nữa là con người chúng ta tuyệt đối không được phép gây bất công với nhau. Thậm chí bản thân chúng ta không được phép gây bất công như nó. Thì gây bất công nó có làm chỉ làm hai loại. Thứ nhất, gây bất công với bản thân mình. Thứ hai, gây bất công đối với người ta. Gây bất công đối với bản thân mình, tức là mình ép bản thân mình làm những gì đó gây hại đến nó. Giống như là uống rượu, giống như là làm những điều haram. Thì cái đó là chúng ta tự đẩy bản thân mình vào cái sự hành phạt. Chúng ta ép bản thân mình rồi đó. Đó kêu là gì? Tự mình hại mình. Chứ không ai hại mình hết. Thì đó là haram. Và mình gây hại đến người khác là mình lấy đồ của ta, của họ, mình mắng chửi họ, là mình làm cái gì đó khác. Thì có một hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói: các người biết như thế nào gọi là muflis không? Người kẻ trắng tay. Thì sao bạch mới nói kẻ trắng tay là người không có tiền, không có tài sản, không có gì trong tay hết là kêu được kẻ trắng tay. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mới nói: còn kẻ trắng tay trong cộng đồng của ta thì khác. Kẻ trắng tay trong đồng của ta là kẻ hành lễ Salat rất là nhiều, nhịn chay rất là nhiều, Sadaqa rất là nhiều, và làm Ibadah rất là nhiều. Nhưng nó lại mắng chửi người này, nó mắng chửi người kia, nó đánh người này, nó lấy tiền của người này. Thì vào ngày tận thế nó phải trả. Nhưng vào ngày tận thế không phải trả bằng tiền, cũng không phải trả bằng bạc, mà trả bằng ân phước và tội lỗi. Thì những cái sự bất công của nó làm cho người ta đó, Allah sẽ đem lên cân nó nặng bao nhiêu. Thì Allah sẽ lấy cái ân phước của nó làm được á, Allah cân và trả cho người ta. Cho đến khi trả mà nó không còn ân phước nữa để nó trả đó, thì Allah sẽ lấy cái tội lỗi của người ta đó đem cân tương ứng với cái bất công của nó làm, đổ ngược lên đầu của nó. Nó sẽ gánh tội thay cho người ta. Thì đó là kẻ trắng tay trong cộng đồng của ta. Và Nabi Sallam nói: nếu như các ngươi có gây bất công đối với một người nào đó, thì ngay bây giờ đây nè, các ngươi hãy đứng dậy mà đi giải quyết nó đi, để các ngươi đừng bị rơi vào một ngày mà sự bất công không trả bằng vàng, cũng không trả bằng bạc. Thì chúng ta nếu có bất công đối với ai đó thì hãy đi giải quyết nó đi. Lỡ mắng chửi thì đi xin lỗi. Có lấy đồ thì hãy trả tiền, thì hãy trả lại cái vật đó cho người ta. Nếu có nói xấu về danh giá, danh dự của người ta, thì chúng ta hãy tìm cách mà giải hòa, mà nói làm sao cho họ tha thứ chúng ta. Còn bằng không thì chúng ta sẽ trả lại cho họ, mà trả về những cái hành lễ xóa lá chúng ta, những sự nhịn chay chúng ta, sau đó có chúng ta đem trả cho họ vào cái ngày đứng đối diện của Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Thì Allah cấm không cho bất công đối với chúng ta với nhau, cả các con chúng ta, hay là vợ chúng ta, hay là mẹ chúng ta, hay là người nào ở trên đời này, không được gây bất công đối với họ. Giống chúng ta đã nghe phân tích ở lần đầu. Một điều này nữa, đối với những người mà họ suy nghĩ rằng Muslim á là haram đi, giống như cái hadith nói đây là cho nó người Muslim thôi, không gây bất công đối với người Muslim. Nhưng kafir thì sao? Họ nói người kafir được thấy bất công với họ mà, lấy tiền họ được mà, tại họ kafir, đi lường gạt họ được mà, hay là gì đồ đạc của họ halal được mình. Thì có một số thanh niên ở châu Âu lại làm gì? Có một số thanh niên châu Âu họ suy nghĩ, họ nói kafir mà tiền của nó là tiền halal, thì họ đi cướp tiền của họ, họ xài, rồi họ đi gì hãm hiếp con gái của họ. Họ nói kafir họ là halal để chúng ta sử dụng thôi. Thì câu trả lời haram, không được phép gây bất công đối với ai cho dù người đó là kafir. Haram. Ngoại trừ một trường hợp chúng ta được phép lấy tài sản của họ, được phép lấy mạng họ trong lúc chiến tranh. Trong lúc chiến tranh thì người nào cầm vũ khí trên tay thì đó là kẻ thù, được phép giết. Và những gì mà đồ đạc của họ bỏ rơi sau khi chúng ta đã giết được họ thì đó là những cái chiến lợi phẩm của chúng ta được phép sử dụng. Chỉ có trường hợp một duy nhất đó thôi. Còn ngoài ra, tất cả những người kafir sống xung quanh chúng ta, hay là những người kafir giữa chúng ta với họ có một cái hiệp ước, một cái giao ước, thì haram, chúng ta xâm phạm đến họ, không xâm phạm đến tài sản của họ, không xâm phạm đến danh dự của họ, không xâm phạm đến con cái của họ, và cũng không xâm phạm đến những gì của họ. Haram. Và Nabi Sallam nói hadith: Man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatan jannah. Ai mà giết phải một người mà giữa mình với họ có một cái hiệp ước, người đó không ngửi được cái mùi thơm của thiên đàng. Trong khi mùi thơm của thiên đàng nó bay xa lắm, 40 năm trời từ cái điểm xuất phát nó bay 40 năm sau nó vẫn còn thơm. Mà cái người giết phải cái người đó không ngửi được mùi thơm thiên đàng, tức người đó ở đâu? Người đó là người của quan ngục. Thì người kafir không được phép xâm phạm đến họ, cho dù họ là người như thế nào. Chỉ có trường hợp chúng ta đã nghe trong chiến tranh thôi, còn ngoài ra không được trường hợp nào mà xâm phạm được họ. Và bài học khác rút từ hadith là con người chúng ta đều là những kẻ lầm lạc, ngoài trừ những ai được Allah hướng dẫn. Thì chỗ này nó có câu hỏi thắc mắc như thế này, là có hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói: Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tất cả mọi đứa trẻ được sinh ra trên cái điều nguyên thủy, đó là tôn thờ Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi nói vậy mà tại sao mà trong hadith này lại nói rằng tất cả mọi người đều lầm lạc? Lầm lạc tức là không phải tôn thờ Allah. Em, cái chữ lầm lạc đây có nghĩa là những kẻ tôn thờ bậy bạ, không phải là người tôn thờ Allah gọi là lầm lạc. Mà trong khi Nabi lại nói hadith tất cả mọi đứa trẻ được sinh ra trên cái nguyên thủy tôn thờ Allah. Vậy chứ cái giữa cả hai cái hadith này nó có ngược nhau thế nào? Câu trả lời, câu trả lời nằm trong cái hadith Nabi nói luôn. Nabi nói tiếp cái hadith sau đó, Nabi nói rằng gì? Lakin abawahu yahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yunajjisanihi. Nhưng cha mẹ của chúng, cha mẹ của những đứa trẻ lại là người Do Thái thì bảo con mình đi theo Do Thái. Cha mẹ của họ chúng lại là người Thiên Chúa, kêu chúng đi theo Thiên Chúa. Cha mẹ của chúng là người thờ lửa, kêu chúng đi theo thờ lửa. Có phải không? Thì có phải chúng đã rơi vào lầm lạc không? Thì đến chừng đó là những kẻ lầm lạc cầu xin Allah tha gì dẫn dắt, Allah sẽ dẫn dắt cho lại. Kể cả những người Muslim sanh ra đã là Muslim tôn thờ Allah, nhưng sanh ra trong gia đình bid'ah, sanh ra trong gia đình làm những điều không đúng theo sunnah thì cũng đã rơi vào lầm lạc, có phải không? Thì hãy cầu xin Allah sự hướng dẫn, Allah sẽ ban cho chỉ đạo. Thì tất cả con người chúng ta đều là lầm lạc, ngoài trừ ai được Allah ta là hướng dẫn. Thì hãy cầu xin Allah, Allah sẽ hướng dẫn gì, sẽ ban chỉ đạo cho người đó. Thì chúng ta hãy cầu xin cho nhiều. Nabi chúng ta đó, Nabi chúng ta đó đã cầu xin rất nhiều cái câu dua: Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Lại đấng quán chuyển con tim, hãy kiên định con tim của tôi trên tôn giáo của Ngài và trong sự quy phục Ngài. Nabi cầu xin câu dua này rất là nhiều. Tại vì con tim của con người chúng ta đó nằm giữa những ngón tay của Allah. Giống như Nabi Sallam nói hadith: Ngài muốn xoay như thế nào Ngài xoay, Ngài xoay đến cái mặt tốt thì alhamdulillah, mà Ngài xoay qua mặt xấu thì cầu xin gì? Cầu xin Ngài che chở và cầu xin Ngài gì? Hướng dẫn. Thì chúng ta hãy cầu xin Allah ban chúng ta kiên định trên tôn giáo và thường xuyên hơn nữa. Và các bài học khác cũng là hadith nữa, là con người chúng ta đó ai cũng có lỗi chứ. Tại cả giới Nabi vẫn có lỗi. Thủy tổ chúng ta là Adam cũng đã vì phạm tội đã bị trục xuất khỏi thiên đàng, đó là ăn phải cái trái cây cấm. Còn Nabi Yunus alayhi salam đã tự ý rời khỏi cái nơi Allah chưa cho phép rời, và Allah đã trừng trị nhốt trong bụng một con cá voi. Và Nabi Musa alayhi salam đã cầu xin Allah điều mà không được phép cầu xin, đó là cầu xin nhìn thấy Allah. Và Nabi sallallahu alayhi salam của chúng ta cũng đã từng mắc lỗi, đó là trong trận Badr. Nabi đã có sự phán quyết sai là chuộc mạng họ, những người tù binh, trong khi ý kiến của Umar là giết họ. Và Allah Ta'ala đã lấy ý kiến của Umar là giết họ. Và Nabi đã gì? Đã sai trong lần đó. Thì tất cả con người đều sai, với Nabi cũng đã sai. Nhưng họ sai, Allah Ta'ala đã tha thứ cho họ trước khi họ chết. Và con người chúng ta cũng sai, nhưng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói con người ai cũng sai hết, mà người tốt nhất trong những người sai là người biết sám hối. Người biết sám hối. Và có hadith khác nữa, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói: Nếu như các ngươi con người không ai phạm tội đó, Allah không thích, Allah không muốn. Con người không phạm tội, Allah không muốn. Nếu như tất cả con người các ngươi ai cũng không phạm tội hết, thì Allah sẽ đem quỷ diệt hết tất cả các ngươi, đem là nhóm người khác phạm tội để làm chi? Cầu xin Allah tha thứ. Ý nghĩa của hadith này thế nào? Là Allah subhanahu wa ta'ala muốn chúng ta cầu xin Ngài, muốn chúng ta liên hệ với Ngài mọi nơi mọi lúc. Tại vì chúng ta không phạm tội thì chúng ta nói rằng mình đâu có tội đâu mà cầu xin Allah. Chúng ta quên đi Allah. Allah không muốn gì vậy. Mà Allah muốn chúng ta phạm tội để chúng ta biết được rằng tội chúng ta vẫn có người, vẫn có một đấng đó thào tha thứ chúng ta, đó chính là Allah. Đấng Allah tha chúng ta thì chúng ta sẽ là cầu xin Ngài, thì Ngài hài lòng và Ngài chấp nhận. Thì chúng ta hãy cầu xin đi. Cầu xin đi. Tội chúng ta sai thì chúng ta hãy quay lại, cho dù có phạm bao nhiêu lần về một cái tội. Sau khi phạm tội hãy sám hối và hãy gì ăn năn và hãy cầu xin Allah sẵn sàng tha. Allah rộng lượng. Rahmat của Allah đi trước cái sự giận dữ và cái hình phạt của Allah subhanahu wa ta'ala. Chúng ta hãy luôn nhớ điều này. Nhưng đừng vì thế mà dịch cái phạm tội nha. Hãy tránh xa nó nha. Đừng có để mà gì phạm tội đó cho chết trong cái tội đó là gì, là cái như là cuộc đời chúng ta là tiêu tan á. Và cái bài học nữa rút từ hadith là Allah subhanahu wa ta'ala là đấng toàn quyền và toàn năng trên tất cả mọi việc, và dương quyền của Allah không bị thiệt hại và cũng không được thêm bằng cái sự quy phục hay là sự chống đối của con người. Do dù con người gom lại phục tùng Ngài cũng chẳng giúp ích được gì cho cái dương quyền của Ngài, hay là con người hợp lại chống đối Ngài thì cũng chẳng thiệt hại gì cho Ngài. Ngài là đấng toàn năng trên tất cả. Tại vì trong nguyên thủy Allah vốn không cần đến con người, nhưng con người cần đến Ngài. Giống như trong Suratul Ikhlas, cái chữ Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah là đấng tự hữu, Allah là đấng duy nhất, đấng tự hữu, đấng không sanh đẻ ra ai, cũng không được ai sanh ra. Em, đấng mà tất cả vạn vật phải nương tựa vào Ngài mà sống, chứ Ngài không cần đến với bất cứ ai trên đời này. Allah không cần chúng ta, mà ngược lại chúng ta cần đến rahmat của Allah. Và một cái điểm nữa rút từ cái bài học, rút từ cái hadith này, là cái lời cầu xin của chúng ta đó, gom lại cầu xin đó, nó sẽ có cái giá trị hơn là chúng ta cầu xin một mình. Tức là cái cơ hội mà chấp nhận đó, nó sẽ cao hơn là chúng ta ở một mình chúng ta cầu xin. Thí dụ như cầu xin mưa, thì chúng ta hãy gom lại cho một người đứng ra cầu xin và những người còn lại phía sau lưng nói amin. Cơ hội nó sẽ tốt hơn, cơ hội được cầu xin cao hơn. Em, bởi vì trong Islam là kêu chúng ta đó hãy tập hợp lại một nơi, đó là masjid, để mà cầu xin những gì chúng ta muốn. Giống như tháng Ramadan, một người imam đứng ra cầu xin những người dưới amin, chấp nhận gì cầu xin. Hay là cầu xin mưa, hay là cầu xin gì trong Salat Kusuf, nhật thực hay nguyệt thực. Và bài học khác cũng là hadith nữa, là việc làm của con người chúng ta đó, nó là của chúng ta. Và rồi chúng ta sẽ được trả trở lại cho nhìn thấy. Cho dù nó có nhỏ như thế nào, hay là có nó lớn như đại ra sao, tất cả đều được thấy hết. Cho dù đó là việc làm tốt hay là việc làm xấu, rồi chúng ta sẽ bị trả lại và chúng ta sẽ thấy nó vào ngày khi đối diện với Allah subhanahu wa ta'ala. Allah không bao giờ quên đâu. Allah không bao giờ quên. Mà chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ giật mình nói rằng là mình đã làm như thế và mình chấp nhận rằng mình đã làm như thế. Chứ không có cách nào mà chối cãi được khi đối diện với Allah subhanahu wa ta'ala về những việc mình đã làm trước kia. Và bài học khác nữa là chúng ta phải nói alhamdulillah khi chúng ta được cái điều tốt. Chúng ta được ăn no, chúng ta được ngủ ngon, chúng ta được mang cho quần áo đẹp, chúng ta được vợ con ngoan, vợ đẹp và con ngoan, và được những cái gì mà chúng ta hài lòng đó. Chúng ta hãy nói alhamdulillah. Alhamdulillah để chúng ta được thêm nữa. Tại vì Allah Ta'ala phán: nếu như các ngươi biết tạ ơn ta, ta sẽ ban thêm cho các ngươi. Thì hãy nói tạ ơn cho nhiều. Và khi chúng ta gặp những gì mà trái ngược, chúng ta không thích, chúng ta không muốn, thì đừng trách ai hết mà hãy trách thân mình. Một cái thí dụ này chúng ta rõ nhất. Thí dụ như trong nhà chúng ta, bình thường thì vợ chúng ta hay là con chúng ta đó, nó nghe lời chúng ta. Nhưng vào một ngày nào đó, vợ chúng ta lại nói chuyện cặc cờ rồi cọc cằn với ta. Con mình sai bảo nó là không nghe. Chúng ta phan hả mắng chửi vợ, phan hả trách móc con, phan hả đánh con. mà chúng ta nhìn lại thân mình coi mình đã làm gì sai rồi đó. Mình nhớ coi mình đã làm gì sai. Từ sáng tới bây giờ mình đã hành lễ xô lá đúng giờ giấc Allah đã định chưa? Sáng tới bây giờ mình đã nhìn vào những gì haram Allah cấm chưa? Hay là sáng giờ mình đã làm cái gì đó Allah phật lòng chưa? Mà chúng ta hay ngồi lại mà hay nói Astaghfirullah 100 lần thì chúng ta sẽ thấy được, chúng ta sẽ nói chuyện như vợ, vợ sẽ khác liền tính tình, con chúng ta sẽ khác về tính tình. Tại vì chúng ta là lý do nguồn gốc làm cho vợ con mình như thế, chứ không phải là gì họ gì Satan. Khi chúng ta làm bậy vậy đó, khi chúng ta làm bậy thì cái niềm tin iman chúng ta nó bị giảm, Satan nó đi vào và nó xúi dục, nó xúi dục và làm cho gia đình chúng ta sẽ lộn xộn. Mà nếu như chúng ta không biết mà chúng ta lại làm thêm nữa thì nó trở nên gì lộn xộn nhiều hơn nữa. Thì khi chúng ta thấy gia đình chúng ta, vợ con chúng ta mà nó có thái độ khác với hàng ngày thì chúng ta phan hả trách họ, mà chúng ta hãy ngồi lại nói Astaghfirullah 100 lần thì chúng ta sẽ thấy sự thay đổi trở lại bình thường. Thì đó là những gì mà cái bài học chúng ta có được ngày hôm nay và truyền tải đến chúng ta. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.